Hồng Liên Bảo Giám, chương 1074, Máy Ném Đá Thụ Yêu, 3, Góc Truyện Audio.com, 30 tướng lãnh này đều được phân phối trên 100 pháp sư, còn có 5 thần thuật sư, đội hình xa hoa như thế còn có quân tinh nhuệ đi theo, mục tiêu chính là hủy những yêu thụ kia. Tô Kính bên này không biết trong thành thị số 4 khủng hoảng, tuy căn cứ chiến đấu dự toán, Máy Ném Đá Thụ Yêu sẽ được Tô Kính bảo hộ nghiêm mật, tỷ đệ Thiết Vô Hồn phụ trách việc này. Hai người bọn họ mang 5.000 binh sĩ, 500 vu sư dò xét ta ẩn địa thụ yêu. Những khe rãnh đi thông vực sâu đều bị phong kín, cách một tầng đất tường, phía sau là hố sâu, hiện tại Tô Kính đứng cạnh hố sâu, hắn mở long xà bát cảnh hũ ra và rót nước vào bên trong. Nước trong long xà bát cảnh hũ có thể so với biển cả, căn bản là thả không hết. Vực sâu hơn nữa cũng sẽ bị nhồi đầy. Tô Kính thúc dục đạo thuật, nước trong long xà bát cảnh hủ không ngừng đổ vào hố sâu, nửa giờ sau đã phá vỡ tường đất chảy vào trong vực sâu. Đám tướng quân ở đầu tường nhìn cảnh này liên tục cười lạnh, vực sâu rộng mấy trăm trượng, muốn dựa vào pháp thuật lấp đầy căn bản không thể nào. Bọn họ cũng không biết Tô Kính phóng thích không phải pháp thuật mà là nước trong long xà bát cảnh hủ. Đừng nói này vực sâu mấy trăm trượng, cho dù lớn như biển cũng sẽ bị lấp đầy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên Tô Kính không chỉ vì lấp đầy vực sâu, khôi lỗ to lớn số lượng to lớn không ngừng đào móc khe rãnh đã theo dòng nước tiến vực sâu. Vực sâu chỉ có hiệu quả cấm bay, khôi lỗ cố định thân thể dưới vực sâu, chúng không ngừng bò sát về phía trước đến cuối cùng đi tới hướng đối diện, sau đó bắt đầu lắp ráp công cụ dùng bổng chấn động đào móc vực sâu. Tô Kính muốn dẫn nước dìm tòa thành số 4, lũ lụt vào thành, thời điểm phía dưới tòa thành có hố, Tô Kính có thể thi triển đạo thuật nhắm chìm tòa thành số 4. Công tác này cho dù 10 vạn khôi lỗi liên tục công tác cũng cần 2 tháng mới có thể hoàn thành. Tiêu hao tương đối lớn, Tô Kính vì triệt để hủy diệt thành thị này nên sớm muộn cũng phải làm. Sâu vài chục trượng dưới vực sâu có trận pháp rậm rạp, mình cũng chỉ đào móc ra lỗ thủng thì hủy diệt đại trận dễ dàng. Nếu như Tô Kính sớm công chiếm tòa thành này cũng cần đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực dỡ bỏ thành thị, làm như thế lại vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nếu không phải đối phương tu kiến vực sâu, cả vực sâu làm tòa thành thị số 4 sinh ra áp lực cực lớn đè xuống đất, bằng không kế hoạch của Tô Kính không thành. Không có vực sâu, ý nghĩ này khó mà hoàn thành, khi đó hắn dứt khoát dùng ngũ hành đại pháo phá hủy thành thị. Trận pháp dưới tòa thành số 4 là một tiết điểm quan trọng trong trận pháp địa ngục tam đảo. Tô Kính phải triệt để phá hư, nếu không muốn tiến công bước tiếp theo quá nguy hiểm. Tô Kính cũng cảm khái rất nhiều, đối phương đào vực sâu chính là hành vi tìm chết. Muốn làm con rùa đen, trừ phi không có người đến giết ngươi, nếu không sẽ chết rất nhanh. Xác giày có thể dùng làm gì, mọi người so tường thành là được, cần gì phát triển quân đội. Bên phía Tô Kính có số lượng khôi lỗi khổng lồ, lần này có hơn 10 vạn khôi lỗi, trong đó nửa thành là khôi lỗi thủ hạ của thần lâm, có thể tự chủ chấp hành nhiệm vụ. Tô Kính cũng không cần chỉ huy, dù sao nhiệm vụ tương đối đơn giản. Đào móc động đất đến dưới tòa thành số 4, sau đó bắt đầu đào móc mặt đất bên dưới và tích góp lượng nước bên trong, từ đó. Góc Truyện Audio.com, chờ thi triển đạo thuật, trừ thần binh khôi lỗi phụ trách chỉ huy ra, các khôi lỗi còn lại đều mang theo lá bùa, khi cảm ứng được mặt đất sẽ dùng tới. Tô Kính căn bản không lo lắng đối phương phát hiện, bởi vì tiến công trên mặt đất đã sớm bắt đầu, đối phương căn bản không có thời gian để ý tới dưới mặt đất. Nếu như đối phương phái người đi xuống mặt đất còn có khuyển thập lang đang đợi đấy. Khuyển thập lang mang theo hơn 100 tiểu yêu biết độn thổ dò xét mặt đất. Hắn đương nhiên không dám đi lên mặt đất lẻn vào thành thị, đó thuần túy là muốn chết, hắn đừng nói tiến vào thành thị số 4, cho dù TF cận mặt đất 20 trượng cũng sẽ bị tập trung, trực tiếp phát động trận pháp đánh chết. Ở dưới mặt đất là thế giới của khuyển thập lang, nhân loại biết độn thổ quá ít, cũng không có ai chính thức đi tu hành đạo thuật cấp thấp này. Bởi vì thật sự không thực dụng, cũng bất tiện, một khi sai lầm sẽ bị chôn sống, chỉ bản thân yêu tộc mới am hiểu mà thôi. Năm đó đạo môn cũng không phải là không có người chuyên tâm nghiên cứu kết quả chính là muốn tu luyện thổ độn thuật tốt cần thiên phú huyết mạch phù hợp mới được. Mà người có loại thiên phú này không bằng chuyên tâm tu hành đạo thuật. Loại yêu thuật chuyển hóa thành đạo thuật này trên cơ bản chỉ có môn phái nhỏ thực lực yếu mới học lướt qua, bởi vì đối với đạo cung mà nói nó là gân gà, không dễ khống chế. Tà thần quốc gia không có thổ độn thuật, ngược lại có địa hành thuật, hơn nữa còn là thích khách tu luyện, pháp sư chính thức sẽ không dùng, nguyên lý giống nhau, một khi sai lầm sẽ bị chôn sống. Luyện khí sĩ còn có thể trốn vào mặt đất, pháp sư thân thể yếu ớt bị chôn sống chính là tìm chết, hơn nữa bị chết vô cùng thống khổ. Khuyển thập lang đắc ý dò xét mặt đất, giám thị mỗi một đường hầm, trên mặt đất ngẫu nhiên có thần lực quan sát phía dưới nhưng chỉ tới 20 mấy trượng là dừng. đối phương cho rằng có ai tiếp cận trận pháp dưới đất sẽ xúc động cảnh báo, cho dù là ma đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Cho nên này vị trí chiều sâu trăm trượng sẽ không bị quan sát. À hát, đối phương ra ngoài, có thân binh nhắc nhở Tô Kính nhìn ra xa xem thế nào, nhìn cửa thành của đối phương mở ra trước sau có mấy vạn quân đi ra ngoài. Bọn chúng muốn làm gì? Tô Kính không hiểu nổi, dựa vào những người này đi hủy diệt Thụ Yêu sao? Bởi vì không cách nào hiểu nổi, thậm chí Tô Kính không có hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vì hắn không biết dùng thủ đoạn gì phản kích mới là thành phẩm thấp nhất. Ngoài 10 dặm, trên pháo đài vừa xây dựng thành cũng có thể vũ khí công mục tiêu ở cửa thành, vấn đề những vũ khí kia có giá thành quá cao, đả kích cố định còn đáng, phá hủy một tường thành tất nhiên trúng mục tiêu, công kích thứ lặt vặt như người, nhất là những chiến sĩ cường đại thì quá khó trúng mục tiêu. Cách chương